hỏi tiếp, người tu mở thức đến trình độ nào mới diệt dục thế gian?
Người tu muốn vượt khỏi thế gian phải buông bỏ tất cả những gì trong nội tâm chúng ta. Trước khi chúng ta bất bình, sân si, cái gì cũng ôm ấp, tạo ra ăn không được, ngủ không được, đem vào tâm, luôn luôn đem vào tâm. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta mới có thức hòa đồng và bình đẳng. Thế mọi việc gì ở thế gian, họ làm cũng đúng, tùy theo trình độ và duyên nghiệp tiến hóa của chính họ. Tại sao mình đem tâm giam hãm ở trong đó mà tạo sự rối ren cho khối óc đến thần kinh bộ ruột của chúng ta? Cho nên khi chúng ta ý thức được rồi thì cương quyết thả lỏng tất cả mọi sự việc, và để trở về với ánh sáng thì chúng ta mới có cơ hội hội nhập trong ánh sáng, tức là về nơi thiên cảnh nhẹ nhàng.
Cảm tạ Đức Thầy. Câu hỏi tiếp. Trong truyện Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư nói với Đệ Tề Thiên Đại Thánh, người tu có ba nạn lớn, một là bị thiên lôi đánh chết, hai là bị lửa, khí âm từ lòng bàn chân thiêu chết, ba là bị gió thổi, gió trời thổi từ mó ác, luồn xuống thiêu đốt toàn thân. Xin Đức Thầy giải ý nghĩa lời này. Cảm tạ Đức Thầy.
Đó, nó cũng không khác gì con người tu vô vi mà hiểu được rồi. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, nếu chúng ta rước vô thì chỉ có hại mà thôi. Chúng ta thấy đối phương đang nhà đang bị cháy, lửa đang bị đốt, chúng ta có làm gì hơn? Chúng ta mới nhớ về luật nhân quả. Tại sao đốt khu vực đó mà không đốt khu vực này? Có luật nhân quả. Tại sao người kia trúng gió chết mà người này không có trúng gió chết? Là luật nhân quả, không có thể gom hết cho tất cả mọi người. Cho nên tu là phải biết chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên ôm chuyện của thiên hạ mà tạo động và hại mình, gây nạn cho tâm thần bất ổn. Tôi đi khắp các nơi thấy không sao mà giết được sự thắc mắc của mọi người, lúc nào cũng có. Cho nên sau hôm nay và ngày lễ sinh nhật của tôi cũng dành riêng thì giờ để gặp riêng mọi người. Không sao, không phải giải quyết sự sắc mặt của các bạn, lúc nào cũng có như vậy, tôi sẵn sàng phục vụ.
Dạ thưa thầy, con run, thành ra mong thầy thứ lỗi cho
làm
con.
Làm gì run, sắp làm bà nội rồi mà run. Lên chức liền liền mà run.
Thưa thầy, lúc nào con cũng muốn gần thầy, gần bạn đạo và để có dịp để trao đổi, nhưng mà sao lúc nào con còn run quá, thành ra con mạnh dạn con lên đây.
Thầy đông có run, trong này nó tôi sẽ nói thật những gì tôi muốn nói, vậy là được rồi.
Dạ thưa thầy, con cũng không có gì nói, nhưng mà con có chút xíu thắc mắc về vấn đề tu học. Thì thưa, con nghe vừa rồi ở bên Mỹ thầy đi nhiều nơi đó, thì có nhiều bạn đạo hỏi rằng, thưa con biết thì cái đó là thầy trả lời thẳng cho bạn đạo đó. Nhưng mà bạn đạo hỏi rằng mỗi buổi sáng đó con thiền 5 tới 15 phút. Thưa thầy bảo là được, nhưng mà thưa con hỏi thầy là, rồi có nhiều bạn đạo hỏi rằng
sơ hồn 5 tới 15 phút.
Rồi có nhiều bạn đạo hỏi rằng làm pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày, và thưa thầy cũng bảo là được. Thì hồi trước tới giờ con nghe thầy dạy rằng soi hồn chiếu minh, soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định, thì tức là như vậy là mình có thể làm soi hồn nhiều lần, không có thường chuyển và không có thiền định, thưa thầy có được không?
Soi hồn nhiều cũng có sao, để cảm thông cái nhâm mạch và đốc mạch của mình nó chạy tới đâu. Khi mà nó chạy thì thấy con người nó mát lạnh, xương sống nó mát, xương sống khỏe lắm.
Dạ thưa, pháp luân thường chuyển cũng vậy, nghĩa là lúc
cũng
nào
vậy,
đó,
lúc nào mình rảnh mình làm
mình
thôi.
Mình làm nhiều lần.
Mình lấy nguyên khí của trời đất để giải tất cả những sự trần trượt trong nội tâm. Cho nên mình đi rửa hay làm cái gì thét, rửa hoài nó cũng còn dơ là vậy đó. Cho nên mình phải làm hoài nó mới giải được.
Dạ thưa, như vậy là mình có thời giờ hoặc rảnh lúc nào mình làm từng
mình làm
từng
mình ngồi mình
không,
làm được
chứ không có phải là mình làm ba pháp một lượt giống như hồi xưa tới giờ thầy
không
dạy.
không lúc nào mình rảnh mình cứ làm pháp luân thường chuyển được, ngồi đó vậy cũng làm được, vậy có gì đâu. Tại sao phải hít thở cái hơi mình vô được ra được, nó đem được độc tố trong người ra. Ở đây độc tố do đâu mà có? Chúng ta ăn dồn dập một ngày ba buổi, nó thế nào cũng tạo được độc tố trong đó. Thì chúng ta dùng cái nguyên khí để giải nó ra, con người nó khỏe mạnh. Đó là một phương pháp để trị bệnh mà thôi.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Còn trong cái giờ ý chí tu học đó là phải hướng về Phật mà đi. Phật là con người giải được nghiệp tâm mới thành Phật. Mà ta hướng về Phật thì ta đợi diện mòn cái nghiệp trong tâm của chúng ta, bớt lo âu, thanh nhẹ hơn.
Dạ, có câu hỏi đặt.
Dạ, cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy. Có câu hỏi đặt chị Hải nha. Để chị Hải giờ có muốn lại nghe ôm thầy hôn cái không ạ?
Dạ thưa anh Bảo, anh nói vậy nhưng mà thưa con không có dám. Dạ con đứng xa thầy, con vẫn đảnh lễ thầy được. Dạ thôi, tôi xin cảm ơn anh Bảo đã có nghĩ tới tôi nhiều.
Không hung điển hơn hung mặt.
Bonjour Énergie. Je voudrais vous savoir, quand on est en proie à un mauvais sentiment intérieur, comment le transformer? Quand je vois la jalousie ou la colère ou n'importe quel mauvais sentiment en moi, comment arriver à le dissoudre? Comment arriver à le transformer? Je suis triste de voir cela en moi, mais je ne sais pas comment le dissoudre.
Kính thưa Đức Thầy, trong tâm hồn con có những cái tình cảm rất là lạ lùng và rất là kỳ lạ, giống như là sự ganh ghét, ganh tị. Nhưng mà con muốn không biết và làm sao giải quyết và sửa đổi những cái tánh xấu đó thành cho tốt đẹp. Xin thầy minh giải cho con.
Cái đó cũng là cái tập quán từ chút sơ sanh cho tới lớn. Cô này là cái vốn ghen tương, là đại ghen.
Cette jalousie, c'est un caractère que tu as depuis ta naissance, qui est inné en toi. Tu es une grande jalouse.
Bây giờ mở mắt rồi, thấy cuộc đời ghen bao nhiêu lần cũng không xong, ghen chi.
Maintenant que tu as ouvert les yeux et que tu as passé beaucoup d'expériences dans la vie, tu t'aperçois que à quoi ça sert la jalousie?
Mà khi ghen nó có lợi cho chính mình không?
Est-ce que la jalousie ça t'apporte quelque chose?
Khi ghen là nó hại khối thần kinh từ khối óc cho đến cơ tạng.
Quand tu es jalouse, ça perturbe, ça dégrade ton système nerveux et même ton corps physique.
Thì việc đó là việc không cần thiết trong cuộc sống hiện tại.
Tu vois donc bien que cette jalousie n'est pas une chose nécessaire et utile dans ta vie courante.
Chúng ta phải bỏ nó đi, dứt khoát, tâm tư phải dứt khoát.
Tu dois l'abandonner et tu dois te décider à l'abandonner.
Khi mà nó khởi ghen, chúng ta nói chuyện này không cần thiết. Yêu thương là chuyện cần thiết.
Quand la jalousie est enclenchée en toi, tu dois te dire que ce sentiment n'est pas utile pour toi.
Cái tập quán đã gieo rắc từ nhỏ cho đến lớn, thì bây giờ nay chút mai chút mới giải được, chứ không có giải một lần được.
Ceci c'est une habitude que tu as pris depuis ton enfance. Mais on ne peut pas du jour au lendemain résoudre et abandonner ce vice. Tu dois t'entraîner à l'abandonner.
Cho nên sự ghen tương làm tai hại cho chính mình và hại luôn người ở một bên mình nữa.
C'est pourquoi la jalousie non seulement te fait du mal à toi-même, mais fait aussi du mal aux personnes qui sont autour de toi.
Người ghen là người ác, không phải người hiền.
Les personnes jalouses sont des personnes cruelles. Ce ne sont pas de bonnes personnes.
Cho nên chúng ta phải dứt khoát không nuôi dưỡng sự độc tài đó nữa.
C'est pourquoi il faut que tu te décides à ne pas plus entretenir ce vice en toi.
Nếu ông trời mà có cái tâm đó là chúng sanh chết hết rồi.
Si Dieu a ce vice en lui, toute l'humanité, tous les êtres vivants seront détruits.
Chúng ta khi giận hờn, buồn tủi, chúng ta nhớ tới trời, vậy chúng ta phải học cái hạnh đức của ông trời, phục vụ và hy sinh cho chúng sanh.
Quand nous voyons que le sentiment de la jalousie se réveille en nous, quand nous sommes en peine, il faut que nous pensions à Dieu qui n'est que qu'amour pour tous les êtres vivants.
Hỏi cho trời ở đâu?
Tu te demandes où se trouve Dieu?
Trời ở trong tâm của chúng ta.
Dieu est en toi.
Nếu chúng ta soạn một tâm thanh sạch, là chúng ta có một cái dinh thự cho ông trời thường ngự trong tâm, thì chúng ta không có làm những điều sai quay nữa.
Si tu te prépares comme un palais destiné à recevoir Dieu, tu ne pourras plus jamais entretenir des vices dans ton âme. Parce que ton âme, c'est un palais réservé à accueillir Dieu.
Còn phương pháp vô vi, làm sao để bớt ghen?
Concernant la pratique de la méthode vô vi, comment on peut, par cette méthode, résoudre la jalousie?
Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, không lưu ý, và tự niệm Phật, từ từ.
Il ne faut pas que tu fasses attention aux choses qui te viennent de l'extérieur. Il faut que tu les abandonnes peu à peu et pense et retourner en toi.
Khi mà có lưỡi răng kề răng thì khối thần kinh chuyển chạy và sẽ quy nhất, cho nên chứng minh nước miếng chuyển chạy thì máu huyết chúng ta được chuyển chạy một lần.
Quand tu t'exerces à mettre tes dents contre tes incisives contre incisives et la langue retournée au palais supérieur.
La langue tournée vers le palais supérieur.
Tu verras que il y a de la salive qui coule dans ton corps et c'est cette salive, cette eau qui va te purifier.
Cho nên khối thần kinh chúng ta cần cái gì để sửa cho nó tốt thì cần những dụng cụ điện năng của trời đất. Khi chúng ta niệm Phật, nước miếng chuyển chạy thì cơ tạng đã chuyển chạy và luồng điển chúng ta sẽ hòa hợp với vũ trụ quang mà tiến. Cứ nghĩ chiều sâu của Phật Pháp, tức là nghĩ luồng điển từ bi của Đức Phật, thì cứ niệm Phật, tâm nó càng ngày càng mở rộng, nó bớt sự ghen tương.
De quoi notre système nerveux a besoin pour se purifier? Notre système nerveux a besoin de l'énergie pour fonctionner et se purifier. C'est pourquoi quand tu pratiques la méthode Vovi et quand tu as la salive qui coule en toi, c'est cette salive qui va purifier ton corps et ton système nerveux. Et à chaque fois que tu fermes les yeux, que tu places les mots, que tu penses à Bouddha, tu as la sérénité.
Cho nên khi niệm Phật không nên sợ mất và cũng chẳng muốn còn. Lúc niệm Phật là niệm thôi, thanh tịnh, hướng về Đức Phật niệm.
Quand tu fermes les yeux et que tu places les mots, tu n'as plus peur de perdre ou de gagner. Tu penses au Bouddha et tu places les mots et tu te remets dans sa sérénité.
Đức Phật có cái gì khác hơn con người?
Qu'est-ce que le Bouddha a de différent aux êtres humains?
Luồng điển từ bi của Ngài, nếu tưởng đến là Ngài ban chiếu liệt.
C'est son énergie d'amour. Chaque fois que nous avons une pensée pour Bouddha, Bouddha nous envoie tout de suite son énergie d'amour. C'est pourquoi nous devons pratiquer et placer les mots dans un environnement calme. Il ne faut pas placer les mots en écoutant de la musique.
Không nên niệm Phật trong lúc nghĩ việc việc này việc nọ trong óc, buông bỏ tất cả mới niệm Phật được.
Il ne faut pas placer les mots quand dans ta tête t'as plein de soucis, t'as plein de pensées. Pour le faire, il faut que tu abandonnes toutes les pensées extérieures ou tous les soucis qui envahissent ton système nerveux.
Niệm Phật là phát triển tâm từ bi.
Placer les mots, c'est pour développer l'amour en toi.
Chứ không vâng niệm Phật để đánh đuổi ma quỷ là còn ác.
Il ne faut pas penser qu'on place les mots pour combattre les forces du mal. Cette pensée, c'est encore, si tu nourris encore cette pensée, tu es encore dans la cruauté.
Cái niệm Phật để phát triển tâm từ bi và liên hệ với tâm từ bi, ánh sáng từ bi của chư Phật. Thì giải cứu tất cả những gì ở xung quanh chúng ta.
Quand nous plaçons les mots, nous développons l'amour qui est inné en nous et nous sommes en relation directe avec l'amour du Bouddha pour résoudre tout ce qui est mauvais en nous.
Cứu tất cả chứ không có hại ai. Thành tánh ác nó sẽ tiêu tan.
Nous sommes en relation avec le Bouddha pour sauver les gens, pour sauver le monde, et nous ne nourrissons plus de cruauté ni de méchanceté pour les autres.
Đó là cách sửa trị cái tánh nóng nảy của mọi người.
Ceci, c'est une manière de, c'est une façon de guérir la colère, l'agressivité qui se trouve chez tout le monde.
Cho nên ngày đêm biết lo và làm như vậy, tức là xây dựng cho tâm thân bình an và giải tỏa những phiền muộn sai quấy, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được mòn và giải tán.
C'est pourquoi si jour et nuit nous pensons, nous mettons tous nos soins à pratiquer et à nous corriger, nous contribuons à résoudre, à sauver les gens et puis à amoindrir et même à effacer tous nos karmas.
Hỏi tại sao những người Á Châu nói đức Phật ai cũng nghiêm chỉnh mà tin tưởng nơi Phật?
Pourquoi les gens de l'Asie, à chaque fois qu'on parle de Bouddha, ils se tiennent très, ils sont devenus très sérieux et très solennels.
Vì những người Á Châu đã cảm nhận được luồng điển từ bi của Ngài hằng cứu giúp.
Parce que les gens de l'Asie ont ressenti l'énergie et la grâce qui viennent de Bouddha.
Cho nên sức mạnh từ bi là sức mạnh của cả vũ trụ này.
C'est pourquoi l'amour c'est la force de l'univers.
Bất cứ tôn giáo nào cũng nói về từ bi mới nhìn rõ sức mạnh của đại bi.
Toute religion, c'est ainsi que toute religion parle de l'amour, de la compassion.
Cho nên khi mà chúng ta hướng về Phật là tiến hóa tới vô cùng, mới cảm nhận được sự vô sanh thì chúng ta mới thấy có hạnh phúc.
Quand nous pensons à Bouddha, nous pourrons évoluer jusqu'à l'infini. C'est à ce moment-là que nous pourrons trouver le vrai bonheur.
Je te remercie.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
D'Odile Le Bousquet, elle a beaucoup de problèmes de santé. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? C'est une pratiquante de Rodez.
Kính thưa Đức Thầy, con xin hỏi dùm cho chị Odile Bousquet ở Rodez. Chị có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Con không biết Thầy có cái cách chi để giúp chị ấy hay không?
Thiếu sức khỏe.
Dạ. Quels sont ses problèmes de santé? Thưa kính thưa Đức Thầy, chị Odile Bousquet cũng là một bạn đạo, nhưng mà chị có bị một cái acne ở chỗ cái đường xương sống ngoài sau lưng, và chị có một cái chị đang theo được trị bệnh một cái bằng một cái cách phương thức nguyên tử để trị một cái một hạch ở cái cần cổ, và chị có nhiều vấn đề như là chóng mặt này kia nọ, chị nằm thường nằm thôi, chị ít có đi đứng được.
Nên là chị phải thanh lọc nó mới tiêu được mấy cái hạch, cho nên hạch ở trên nơi nào chỉ thanh lọc là tiêu à.
Thưa bố, thanh lọc bằng cách nào?
Thanh lọc cũng như gạt xa, nó có tấm ván đó. Mỗi tuần phải thanh lọc theo hỏi gạt xa làm á.
Dạ.
Làm thứ bảy chủ nhật cứ làm thét thì cái cục hạch nó sẽ tiêu luôn. Cái đó là hay nhất á.
Il faut qu'elle fasse le nettoyage, la purification du corps par le nettoyage. Et donc, il faut qu'elle se renseigne chez Raymond Garcia, qui est au courant de cette méthode, parce que lui, il le fait.
Deux
fois par semaine, et même cette méthode de nettoyage peut même guérir certains cas de cancer.
Bướu hạch là trong đó là vận hành cơ tạng không có thông.
Les nodules ou les cancers, c'est une mauvaise circulation du corps. C'est pour ça qu'il faut qu'elle fasse un nettoyage. Merci Muriel.
Dạ thưa, có một câu hỏi sau cùng để đặt với Đức Thầy.
Dạ, kính thưa Thầy, gần đây Thầy thường giảng và nói về thiên cơ biến chuyển. Vậy thưa Thầy, thiên cơ biến chuyển ở trong mỗi người hay ở ngoài?
Ở ngoài mặt đất. Cho nên các bạn sinh đây rồi sẽ nhận không khí thay đổi hoài hoài. Các nơi bão lụt này kia nọ là không khí nó phải thay đổi. Thời tiết không có đứng đắn đâu.
Dạ thưa Thầy, nhưng mà những cái sự thay đổi đó làm cho con người ta cũng là chết.
Nó liên hệ với con người.
Vậy những
mà
người...
con người hướng về thanh tịnh thì nó đỡ, còn không hướng về thanh tịnh thì sẽ bị bệnh hoạn nan y mà chết chấp cách oan uổng.
Thành thật cảm ơn tâm thành của các bạn đạo đã hướng về tôi cũng như hướng về trời Phật. Chúng ta vỏn vẹn có một đường sanh tồn bất diệt. Sanh nhật của chúng ta hướng về tâm linh để tiến về cõi vô sanh bất diệt của mọi phần hồn. Chúng ta phải biết, đã biết đường đi, phải cố gắng đi. Đi rồi chúng ta không thấy già, không thấy khổ, là cái chuyện cần thiết trên mặt đất này. Ai cũng lo già, ai cũng lo khổ, ai cũng sợ chết, mà chỉ thực hiện vô vi đứng đắn, không sợ khổ, không sợ giàu, không sợ nghèo, và không sợ chết. Chỉ ánh sáng từ đại bi có thể thu hút chúng ta về nơi đó mà thôi. Đêm đêm cố gắng tu, chúng ta gặt hái được sự thanh nhẹ, tức là chúng ta hồi sinh về thiên quốc bất diệt. Mọi người phải nhớ đó mà đi. Vốn của các bạn không phải ở thế gian này chế, không ai chế chúng ta ra được. Nhưng mà tục lệ ở thế gian, ai cũng tham sống sợ chết, tạo ra sanh dịch để hiểu, để chúc mừng lẫn nhau. Nhưng mà tiếng chúc mừng ở bên ngoài, sự thực hành là bên trong. Chúng ta phải dày công thực hành để đền đáp lời chúc mừng và cái ý chúc thọ giúp đỡ mọi người trường sanh bất diệt. Đó là chứng minh của người vô sanh bất diệt. Hiểu được phần hồn chúng ta mới thấy hạnh phúc. Thế gian chúc mừng đó đôi môi, nhưng mà không thực hành không bao giờ thấy được hạnh phúc. Hạnh phúc là hội nhập được ánh sáng từ bi, đó mới là hạnh phúc đời đời trong ba cõi. Cho nên hôm nay có sự hiện diện tôi đây và có sự hiện diện của các bạn, chúng ta đồng hành và đồng chúc tụng với nhau. Các bạn như tôi rồi đây chúng sẽ đi đến, càng tu càng trẻ đẹp, càng tu càng nhanh nhẹ, càng sáng suốt mới là người tu. Rồi càng tu càng bịa đặt là không phải người tu. Để tự nhiên và hồn nhiên thăng hoa, đó là chúng ta có cơ hội tốt đẹp. Vì sự hiện diện của các bạn ở đây là tự nhiên và hồn nhiên. Nhiều người trong giờ phút này cũng suy nghĩ, tôi không có bao giờ tôi nghĩ tới đây, nhưng bây giờ tôi có sự hiện diện ở đây. Sự hiện diện tôi đây làm gì? Để làm cảm động lòng tôi, và tôi càng thấy tôi nhiều hơn, thấy sức sống của tôi. Tôi là một khả năng của vũ trụ. Tôi phải tiến về cái cõi vô sanh bất diệt, là tôi không có mê chấp và không có động loạn. Trong nội tâm các bạn sẽ đạt được một sự siêu giác sau giờ thiền, hiểu cái nguyên lý của sanh nhật, thì chúng ta đồng vui. Trong giờ thiền lúc nào chúng ta cũng hồi sinh tươi đẹp. Thành thật cảm ơn và rất cảm động tình thương của các bạn đã đối đãi với tôi trong giờ phút thiêng liêng này. Thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Tại sao có mặt tôi mới vui mà không có mặt tôi lại buồn? Nó cách biệt ở chỗ nào? Có cái khác ở chỗ nào? Cho nên các bạn công phu rồi tương lai nó cũng vậy thôi. Khi mà luồng điển hội tụ rồi, luồng điển thương yêu cũng như biển yêu sống động. Khi lời nói, hành động, nhìn mặt cũng đang như đang bơi lội trong hồ, chơi cho vui. Thành ra mọi người chịu tu, tương lai giúp được gia đình rất tốt. Và giúp những bạn bè xung quanh chúng ta cũng được tốt. Không phải riêng mình tôi, mà dày công tu sẽ có kết quả tốt. Là luồng điển hội tụ đến bộ đầu, cũng như có bạn vô phòng tôi được xem qua cái hình chụp ngày nay, chụp hào quang, thấy hào quang tôi nó tỏa cách nào, đủ màu sắc, 7 màu, ta nó hòa hợp với tất cả mọi người. Cũng do cái công năng công phu tu học thôi, chứ không có gì tài cán hết. Chúng ta tu nay chút mai chút rờ bỏ sự động loạn của thế gian, trở về sự thanh nhẹ, thì nó thể hiện những cái ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan trong tâm thức của chúng ta hội tụ lên bộ đầu. Thì lúc đó chúng ta đã có cái khí giới tình thương để sống bất cứ nơi nào ở mặt đất này. Thì nhận thức rõ mặt đất này nhờ cái gì mà sống, nhờ luồng điển của vũ trụ quan mà sống. Nếu không có ánh sáng không có sống được. Thì cái ánh sáng hội tụ trong óc của chúng ta cũng vậy. Xác chúng ta là tiểu thiên địa, hội tụ được nguyên lý của trời đất thì nó cũng như nhau, tiểu thiên địa hòa hợp với đại vũ trụ. Thì con người, tôi đã nhắc đi nhắc lại, con người là khả năng trong vũ trụ. Chúng ta có khả năng, mà chúng ta không chịu thanh tịnh, nó không mở, đóng lại. Mà nếu chúng ta thanh tịnh, tu thiền nhiều thanh tịnh thì tự nhiên nó mở, hội tụ cái luồng điển sáng suốt trên bộ đầu. Nhờ đó cái sự sáng suốt giúp cho thể xác được bình an, vui khỏe, chấp nhận học hỏi và tiến hóa bất cứ nơi nào. Lúc nào cũng hợp thời tiến hóa chứ không có lùi bước. Cho nên các bạn cứ cố gắng tu đi, nhìn tôi sao tôi có cái khác lạ. Nhiều người nói tôi là đá 500, không phải, luồng điển tương hội với luồng điển của các bạn vậy thôi, không có khác hơn. Thì các bạn cố gắng tu rồi chúng ta sẽ có một luồng điển tốt đẹp, hội tụ tạo thành biển yêu ở trên thế gian mà dìu dắt mọi người đang bơ vơ chưa hiểu nguyên lý của chính họ. nhận thấy mình tâm tối và đau khổ là thiếu ánh sáng mà thôi. Càng tu càng thanh tịnh, chúng ta có ánh sáng thì chúng ta đâu có tham cái của đời, đâu có ham cái danh lợi, mà chúng ta vui hòa trong cái ánh sáng vô cùng tận của trời đất, là trung đạo tiến hóa không ngừng nghỉ. Ở thế gian họ có xưng danh này kia cái nọ cũng chỉ có giả mà thôi. Tôi đã nói trong vũ trụ và tâm linh, danh là danh giả, đàn là đàn tu. Mà chúng ta dốc lòng tu rồi chúng ta sẽ có một cơ hội hội tụ trong ánh sáng rõ rệt. Thì ánh sáng nó hòa với ánh sáng là vậy đó. Các bạn cố gắng tu, gặp tôi các bạn vui. Mà các bạn không cố gắng tu, gặp tôi các bạn thẹn thùng, xấu hổ lắm. Là mình không chịu sửa mình để tiến hóa tới cái cả ánh sáng sẵn có của chính mình. Mình tạo sự bơ vơ cho chính mình. Nếu mà chúng ta tu trong thực chất khoa học quyền bí, phải trở về với ánh sáng mới hội nhập với ánh sáng từ bi đại bi được. Cho nên vui, có mặt tôi vui. Không có gì, nói hai câu cũng đủ vui rồi. Cái luồng điển nó hòa với các bạn và luồng điển các bạn hòa với tôi, nó vui. Chúng ta sống trong cái tình giao cảm quyền bí chứ không phải là thế gian. Mở mắt làm kiểu cỏ hát sướng, thanh tịnh, mà ngộ trong chân tâm mới thật là ngộ. Để đêm đêm tu thiền, nghe qua âm thanh của người thiền thì nó một tần số mà tiến hóa mà thôi, nó rõ rệt. Trong tâm thức chúng ta nhận được rõ rệt hết. Thì tiện đây có gì các bạn thắc mắc hỏi tiếp đi.
Thưa ông Tám, con có câu hỏi nữa. Ông Tám có thời gian ban cho con một bài thơ. Trong đó câu thứ ba đó, sang qua một bước là xong hết. Thưa ông Tám, cái bước đó sao quá khó, không biết bước nó làm sao mà con tới bây giờ con không bước được.
Thì con phải bước vô điển giới tu thì nó mới tiến được. Phải sang qua một bước. Mình ở đời thì cái gì cũng chấp mê, so đo, tính toán. Mình tu vượt bỏ tất cả những sự tính toán so đo thì nó vượt qua một bước khác. Trong tự nhiên như vậy, khỏi lo. Là tu là tránh, chứ đừng có nôn nóng. Tu đừng có tính. Sự hiện diện của mình đâu có tính ra được. Bảy ước niên mới hình thành, ngồi đó mà tính chừng nào mới hình thành. Tự nhiên nó hình thành rồi. Ngày nay đứng micro đó nói chuyện, rồi một ngày nào chúng ta đứng ở chỗ khác nữa. Do cái tâm thức của chính mình hướng về chiều nào, nó sẽ về chiều đó và mà họ tụ. Không lo nữa, chỉ là tu thôi. Có pháp cứ lầm lì là tu rồi nó sẽ đến.
Cái vấn đề đó con thực hiện được, chúng ta vẫn lo tu hoài, nhưng mà chắc lẽ con tu nó thời cái số lần thiền hoặc là hành pháp ít.
Mình còn sao? Tính toán là tức là mình còn tham lam. Cái tôi tu như vậy mà sao tôi không thấy gì hết, đâu phải vậy. Người ta thấy là tu nhiều năm, có nhiều tu, người tu nhiều kiếp mới ngộ được một việc. Mình mới tu đâu có bao nhiêu đâu, mình tính toán là đi tới một bước lùi hai bước. Không có tính. Tu là nắm cái pháp cứ việc hành vậy thôi. Nhớ trời Phật trong tự nhiên và hồn nhiên, tiến hóa trong tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên nó sẽ có kết quả tốt. Con người nó vui lên. Mình tính là mình tự quạo lấy chính mình. Có giờ có giấc làm việc, có giờ có giấc tu thiền là đủ rồi. Cứ liên tục như vậy.
Thưa ông Tám, người tu thiền phải dày công khổ luyện. Thế nào là dày công và thế nào là khổ luyện?
Và cái pháp đề ra như thế nào, mình phải tiếp tục hành như vậy. Đừng có chán nản trong lúc hành. Khi mình chán nản là mình cảm thấy khổ. Mình không chán nản là thấy việc làm đứng đắn hàng ngày mình phải làm. Mỗi ngày phải làm cái việc đó. Cái việc đó là mục đích nó đi đâu? Trở về tốt lành và khai triển tâm thức. Thì chúng ta cứ nhắm đó mà đi, không có sai chạy. Cũng như lái xe cũng vậy, ta đã còn dễ quá đồ, đường nào đi cứ đi đường đó nó tới đích. Mà đi nửa chừng, ôi tôi phải quẹo bên này cho nó gần chút, không được. Không có cách gì gần, phải đi, trì kỳ trí đi nó đến. Mà không trì kỳ trí đi là chỉ thất bại mà thôi. Làm ăn cũng vậy, học hành cũng vậy, ở thế gian chứng minh rất rõ ràng. Bạn học của chúng ta ra trường làm bác sĩ mà chúng ta học hoài không làm được bác sĩ mà cũng chả làm được kỹ sư, thì chỉ là tại sao? Tại chúng quanh quẹo thâu thập ngoại cảnh quá nhiều mà không phát triển chân tâm thì làm sao có sự sáng suốt. Mà ta lầm lì cứ hành tiến như vậy là nó phát triển chân tâm thì nó đạt tới sáng suốt. Trong giây phút nào kêu mình ta, khi ta ngộ đạo, ta nói đạo thao thao bất tuyệt, cái suốt debris nó chiếu trong óc chúng ta, và cái sự phát triển cái điện năng của chúng ta liên hệ thừa tiếp với bên trên thì tự nhiên ta sáng suốt.
Cảm ơn ông Tám.
Dạ, kính thưa ông Tám, con tu thiền cũng được 10 năm nay. Con thấy về tâm linh thì con có tiếng, con cũng có đọt được, mà về thể xác sao con cứ đau hoài ông Tám? Không biết cái nghiệp con có nặng không?
Không phải, người tu không phải là tu không, phải hoạt động, phải làm việc. Nếu không có việc làm phải đi thể thao.
Dạ không, con đi đứng đồ dữ lắm, con đi học.
Phải có thể
đi,
thao,
dạ.
Phải hoạt động. Dạ. Nhiều người tu thiền rồi cứ nghĩ chuyện tu thiền không, không chịu thể thao.
Dạ, con con xin hỏi ông Tám, con tu đó, hai con mắt con nó có hai cái lần điện cứ xẹt qua xẹt lại. Với con mà con để băng ở trong video con tập thể thao đó, con nhắm mắt lại là con còn thấy. Rồi cái con mới đem con kể cho người bạn nghe, kể rồi là buổi chiều đó mất luôn, không có nữa.
Thì tâm mình còn động, cái đồng nhất nó sáng, bây giờ nó sáng cũng như tối, không cần phải biết.
Dạ.
Bởi vì con mắt của chúng ta mở ra thấy ánh sáng.
Dạ.
Nhưng mà có những con mắt mở ra không thấy ánh sáng.
Dạ.
Nó cũng mở được vậy.
Dạ.
Thì sáng tối chúng ta không có lưu ý tới.
Dạ.
Cứ giữ cái thanh tịnh.
Dạ.
Thì tự nhiên nó đi tên.
Dạ.
Còn bệnh hoạn cũng vậy, thiếu thanh tịnh.
Dạ.
Thiếu thanh tịnh là người ta nói, ôi cha bà ăn cái này nó bổ, ăn thử cái. Rồi chút nữa bà kia nó ăn cái đó nó bổ hơn, ăn thử cái nữa.
Dạ.
Nó dồn dập nhiều,
dạ,
tự nó hại mình.
Con ít ăn lắm. Con tại vì con bệnh nhiều, con cử hết, con ăn ít dữ lắm, không có ăn như người ta. Buổi chiều 6 giờ con ăn rồi thôi, con không ăn gì nữa, để tối con thiền. Con không có thiền nhiều nhưng mà không có bỏ một ngày nào thở chiếu minh và không bỏ cử thiền nào hết.
Cương quyết trì kỳ chí, lấy cái nguyên khí của trời đất để trị bệnh. Nguyên khí của trời đất, và khi chúng ta làm pháp luân, ta cũng nghĩ tới Đức Phật, lấy luồng điển từ bi độ mình.
Dạ.
Thì
dạ,
nó dễ hết bệnh.
Con
không có
cũng
gì,
lên
nó nhẹ
đây.
Lên rồi nó thoát lên rồi nó không có bệnh.
Dạ.
Thì nó còn trượt, nó trì kéo cái thể
yeah.
xác. Nó làm cho người bằng thần là bệnh.
Yeah.
Mà luồng điển thanh thoát rồi không có bệnh.
Yeah. Vậy con cũng lên đây cúi xin ông Tám điểm đạo cho con, để con tu cho nó suôn sẻ. Con cũng còn dốc.
Cố gắng hành đúng pháp.
Yeah.
Thì Phật sẽ cho tam liều.
Yeah.
Và tưởng tới Phật mới trị tất cả căn bệnh của chúng ta.
Cái tâm con thì đạt được ông Tám. Bây giờ con rất là bình thản, không có buồn giận, không còn nghĩ tới cái gì hết á. Dạ.
Cho nên không còn nghĩ thì nó không có bệnh.
Yeah.
Còn bệnh là còn nghĩ trong đó.
Yeah. Dạ, cảm ơn ông Tám.
Còn bệnh là còn nghĩ, không nghĩ gì hết thì không bao giờ có bệnh.
Dạ.
Chào anh Tám. Con Trần Thị Hương, 72 tuổi rồi.
Còn nhỏ, 72 tuổi còn nhỏ.
Trần Tám thiền đó thì điện khá nhiều. Nhưng con thấy rằng trong ông Tám có cuốn Thuyền Dương Thất Tục, thì là nói những người nào mà tu nhiều chừng nào thì
nó
sẽ gặp nhiều cái rắc rối chừng nấy. Rồi con nói nghĩ vậy, rồi con mới nói cái soi hồn, để cái pháp luân thường chuyển mình làm nhiều mà sẽ từ từ mình được bớt nhiều. Thành ra mỗi đêm con thiền 1:30, hay là 2 tiếng, con chia ra làm 2.
Tốt không?
2 lần soi hồn, 2 lần pháp luân thường chuyển.
Tốt.
Sáng từ 6 giờ 7 giờ con cũng làm 1 tiếng đồng hồ, hay là 1:30. Con cũng vẫn làm 2 lần.
Soi hồn là nó ấm cả người.
Dạ, là đó. Thưa, điều thì thiệt nhiều, lên cao thì cao. Nhưng con không có thấy gì hết. Nhưng mà con thấy là con biết con xuất lên, nhưng mà không có thấy cái gì hết.
Không có, không có cần ôm thấy
trời,
cái gì
trăng, đồ này, kia vậy thôi.
Để tự nhiên như vậy.
Dạ.
không có cần phải thấy hình ảnh.
Dạ.
Thấy được mình dạ. là quý, mình thanh tịnh là thấy hết rồi.
Tôi thiền vậy mà điện nhiều vậy đó là khá đó mà.
Cứ nghĩ biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Nó lên mà không thấy gì thì trong này chưa có trầm lặng.
Thế vậy là cũng là xuất rồi đó phải không ta?
Cũng xuất rồi đó, có dạ. chết khỏi lo nữa.
Dạ.
Có đường đi rồi.
Tôi đi được rồi đó hả?
Ừ, không sao hết đó. Cứ hướng cái đường đó mà đi.
Thưa con...
đừng có sợ chết, sợ chết là còn
tham. Con không bao giờ sợ chết, con muốn về với cha, về với mẹ.
Không vô ích, đừng có nghĩ. Không nghĩ vấn đề đó, làm sao tôi thanh tịnh là được rồi.
Dạ. Thưa ông Tám, con còn rắc rối chuyện gia đình.
Ừ.
Con có hai đứa con, một đứa gái 48 tuổi, đứa nhỏ trai 47 tuổi. Hai cháu ở nhà, con gái lớn sẽ được đi qua đây.
Ừ.
Em nó đau, bệnh viện, nó ở lại với em nó. Ừ. Nhưng mà lúc nó đi làm việc, nó có gặp một người bạn gái.
Ừ.
Con gái lớn đó, thương với nhau lắm. Mà không biết là thương bằng cách gì mình không biết. Tiền con làm việc có bao nhiêu, con làm việc con gái có nhà hàng ở đây. Con có bao nhiêu tiền là nó xin. Con cứ nói rằng, nhiều người nói rằng cái người bạn gái đó là có bùa, có ngải.
Bao nhiêu tiền liên ai.
Dạ, cái người bạn gái đó. Thì thầy vậy không biết có ai không.
Đừng có đổ thừa bùa ngải. Hai đứa nó hợp với nhau.
Chắc là thiếu
nợ. Nó hợp với nhau. Cái duyên nợ anh em của nó sống với nhau chứ không có gì đâu.
Dạ, chứ còn cái cô gái đó tại hồi đó giờ con gái cô không có xin tiền, xin bạc.
Ừ.
Rồi có cái nhà, bán cái nhà.
Ừ.
Bán cái nhà rồi đó thì mua ở căn phố.
Ừ.
Còn lại được 7 lần vàng. Để ở ngân hàng nó mất nữa.
Ừ.
Rồi mỗi một tháng đó, có khi con gửi cả 1,000+ đô la. Cô vừa gửi 1,000 đô la, xin cô 1,000 nữa. Là nói là cái nhà bán cả mấy năm.
Ừ.
Mà nó còn thế mát ở trả thêm 1,000 nữa. Con vẫn đưa. Mà con cứ nói rằng là nếu con gái con á thiếu nợ cái cô gái đó thì cứ việc con có bao nhiêu con đưa cho nó trả cho hết nợ.
Ừ.
Thế thầy có vậy được không?
Được, không có sao.
Dạ.
Mẹ thì phải làm cái lấy cái tâm từ bi chuyển tâm thức của con.
Dạ.
Chứ đừng làm điều giận hờ.
Rồi con có nói rằng
cái tâm nó không có chuyển.
Dạ. Ừ. Con nói rằng nếu phải là con hết thiếu nợ thì ừ. là con đâu có còn tiền, có khả năng đó mà con đưa.
Ừ.
Thành ra có bao nhiêu con cho bao nhiêu.
Rồi... tùy khả năng của chính mình thôi.
Dạ.
Chúng mà chiều quá, rốt cuộc nhiều khi nó
hư. Mà con thì cứ đinh ninh rằng bị mình tu, mà nói rằng nó thiếu nợ.
Ừ.
Thành ra cho nó trả hết nợ đi.
Ừ.
Rồi đặng cho nó hết cứ còn...
có khả năng giúp được bao nhiêu thì giúp.
Dạ.
Còn mạng sống mình cũng phải
dạ,
cho nó đầy đủ.
Dạ, còn tiền đâu nữa mà gửi. Dạ. Mà thưa thầy, có vậy đó thì... không biết hai đứa con còn có tu được hay không. Tụi nó hai đứa tu hết. Nhưng mà nó có lên là khó khăn chứ. Con gái lớn nó bị nó đau vú, nó nở cổ. Rồi ông Sáu luôn đó, ông làm cho xuống cái này. Nhưng mà nó nói rằng chắc phải mổ cái này cái kia đó.
Không phải, vì cái tánh tình của nó không có thông suốt. Nó
dạ,
còn hờn giận, hờn mát, quốc khí nó mà sành bu.
Với thiền chắc không có được điều đó.
Thiền không có được, có dạ, người đi đường hẻm mà không chịu đi đường cái quan. Đi lớn, cái gì cũng phải tha thứ và thương yêu xây dựng mới tiến được.
Dạ.
Còn người bỏng sẻn, giận hờn, dễ sanh bú. Tu gì vô gì không có tiếng, tu vô gì phải buông bỏ tất cả.
Tụi thầy cũng còn hy vọng hai cháu không tu được.
Không được. Cái đó nó tu theo cái cách khổ riêng của nó.
Dạ.
Nó phải kích động nhiều, nó mới thức tâm để tu.
Dạ.
Dứt khoát. Rồi chị cứ ráng tu rồi con nó sẽ có một cái duyên tốt hơn. Dạ.
À. Thưa tính nó còn biểu con hỏi ông Tám coi sao.
Thì nó phải có trì kỳ chí tu mới được. Mà nó phải viết thơ cho tôi trả lời cái thơ cho nó.
Để
biết thơ cho tôi trả lời cho thơ cho nó. Vì nó mà tự tạo cái bệnh cho nó nhiều quá. Ừ. Nó eo hẹp. Cái trí nó không có mở.